Ngày nay tuy chúng ta không thể buông bỏ hoàn toàn, nhất định phải hiểu rõ đạo lý, phải đọc nhiều, ngày ngày đọc 4 câu này, làm nhạt dần ý niệm này. Vậy là tốt. Mỗi năm mỗi nhạt hơn, mỗi tháng mỗi nhạt dần. Như vậy công phu tu hành mới đắc lực. Bất luận tu học pháp môn nào, công phu đều đắc lực. Vô sở nhạo trước, nhạo là yêu thích. Không có yêu thích, không có chấp trước. Điều này quan trọng. Bất luận đối với tất cả mọi người, tất cả mọi sự, tất cả mọi vật, tôi thường nói phải từ bỏ ý niệm khống chế đối với người sự vật. Muốn khống chế người, khống chế sự, khống chế vật, ý niệm này không tốt. Ý niệm này là chấp trước vào sở thích. Ý niệm chiếm hữu càng tệ. Ý niệm khống chế là mê hoặc, chiếm hữu là tạo nghiệp. Muốn chiếm hữu hết thảy người sự vật là tạo nghiệp. Mê hoặc tạo nghiệp, sau đó là khổ báo. Căn bệnh nặng nhất của chúng ta là đây. Phải hạ thủ từ chỗ nặng nhất, đối trị từ chỗ nặng nhất. Câu này vô cùng quan trọng. Không chấp tướng, không nhiễm trước. Bên dưới, thậm chí tu hết tất cả thiện căn Bồ Đề phần pháp. Tất cả thiện căn là tất cả thiện pháp thế xuất thế gian. Từ vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si, hành tất cả thiện pháp, chân thiện. Trong này chôn giấu tham sân si, tu tất cả thiện pháp, vì sao làm việc tốt? Có quả báo tốt. Đây là làm việc tốt vì tâm tham.
Người ta thường ở trong nhà Phật tu thiện bố thí. Vì sao vậy? Vì nghe nói Phật môn xã một được dạng báo. Kinh doanh này tìm đâu ra? Thế gian rất ít có kinh doanh nào một vốn dạng lời. Nhà Phật có cuộc kinh doanh một vốn dạng lời, nhanh chóng bố thí làm việc tốt. Tâm tham đang tu phước. Họ có được phước chăng? Được phước. Phước đức này nhất định đạt được, công đức không có. Họ dùng tâm tham tu phước cũng có thể được phước báo. Còn có dùng tâm sân nhuế tu phước. Tâm sân nhuế tu phước là sao? Anh ta bố thí một dạng, tôi bố thí hai dạng, tôi phải hơn anh ta, đè bẹp anh ta, tu phước với tâm sân nhuế. Cho nên mới biết tham sân si cũng tu phước. Tu phước được phước báo gì? Biến thành la sát, biến thành ma dương, biến thành tu la. Ma, tu la, la sát, phước báo đều rất lớn. Hầu như phước báo tương đương với thiên dương. Vì sao vậy? Thiên dương là thiện tâm tu thành. La sát, Atula, những nhân vật như Hitler, Mussolini trong đại chiến thứ hai, họ là tham sân si tu phước, tu rất lớn. Những người này ở thế giới hiện nay, chúng ta vừa nhìn là biết, nghiệp nhân quả báo rất rõ ràng. Những gì Phật nói hoàn toàn hiện thực. Sao ta có thể không tin? Tin sâu không nghi ngờ. Ngày xưa Hoàng đế Khang Hy, Càn Long, phước đức của họ là thiện tâm tu được.
Vì thế phải biết, thiện ác đều có thể tu phước. Còn có ngu si tu phước, ngu si là bị người khác gạt tu, ngu si. Đối với điều này, họ rất mơ hồ. Cũng có thể tu phước, tương lai hưởng si phước. Hiện tượng này hiện nay trong xã hội rất nhiều. Bao nhiêu người giàu có, người có địa vị, không biết phước báo thật sự. Ngày nay đang hưởng phước, hưởng hết phước, không còn nữa. Ác nghiệp hiện tiền. Không biết làm việc tốt thật sự đối với xã hội, giúp chúng sanh đau khổ trong xã hội. Có tiền, chẳng hạn như ủng hộ các trò chơi, ủng hộ kịch trường. Dù tốn bao nhiêu tiền, họ đều chấp nhận. Đối với người nghèo khó, dù chỉ một xu cũng thấy tiếc. Phước báo đó là gì? Là si phước. Những gì họ thích thì toàn tâm toàn ý giúp đỡ. Những gì không thích, họ hoàn toàn không để ý đến. Đây đều thuộc về ngu si. Chúng ta thấy trong xã hội này, rất nhiều người giàu có địa vị, nhìn là biết quá khứ họ tu nghiệp nhân gì. Bây giờ họ được quả báo như thế nào? Nhà Phật thường nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Trong đời này, sống trong đời này, người học Phật chúng ta rất rõ ràng, đời trước mình tạo nhân gì, đời này được là quả báo. Đối với nhân đã tạo trong quá khứ rất rõ ràng. Tình trạng cuộc sống đời sau của mình ra sao, bản thân ta cũng rõ ràng. Những gì ta làm trong đời này, ta khởi động tâm niệm, hành vi tạo tác, chiêu cảm quả báo đời sau. Phải biết rằng, vận mệnh quả báo là tự mình tạo, không phải do người khác đặt để. Các nhà dự ngôn nói, tất cả đều có định sẵn, điều này là sai lầm. Ai định? Thượng đế chủ định, vì sao thượng đế không công bằng như vậy? Người không công bằng sao có thể làm thượng đế được? Người xưa nói, thiên tâm nhân từ. Tâm của trời đất quỷ thần rất nhân từ. Sao lại có sự đối đãi không công bằng đến vậy? Về lý nói không thông được. Nhà Phật nói vận mệnh của mình do mình chủ định. Tự làm tự chịu. Điều này còn gì để nói? Đã là tự mình chủ định, đương nhiên bản thân có thể thay đổi. Nếu ta có thể đoạn ác tu thiện, tức có thể thay đổi ác báo thành thiện báo. Nếu có thể phá mê khai ngộ, tức có thể thoát ly luân hồi lục đạo. Có thể sanh đến tứ thánh pháp giới. Có thể chuyển phàm thành thánh, có thể thoát ly mười pháp giới. Trú vào nhất chân pháp giới, trú ở thế giới cực lạc, đều tự mình thay đổi. Không phải Phật Bồ Tát quyết định, cũng không phải trời đất quỷ thần quyết định. Tự mình quyết định vận mệnh của mình. Nói như vậy mới có lý. Quý vị thử nghĩ kỹ xem, rất hợp tình, hợp lý, hợp pháp, không có gì khúc mắc. Người khác quyết định vận mệnh của mình, họ có quyền lực gì? Ai cho họ quyền lực? Tư tưởng của người phương Đông và người phương Tây, đây là điểm bất đồng cơ bản. Phương Tây cho rằng tất cả đều do Thượng Đế chủ định, con người không còn cách nào khác, tất cả phải thuận theo Thượng Đế.
Tư tưởng của người phương Đông chúng ta, tất cả chúng sanh bình đẳng với Thượng Đế,